Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, kính thưa anh Tạo, thông thường thì với các chuyến viếng thăm cao cấp của Mỹ tới khu vực thì họ thường kết hợp các địa điểm thành một chuyến công du rất nhiều nước. Thì sao mà bà Phó Tổng thống chỉ chọn thăm Singapore và Việt Nam thưa anh?
Cái chuyến công du đầu tiên của bà ra hải ngoại thì lại là chọn là Đông Nam Á, trong đó đặc biệt là chỉ có hai nước là Singapore và Việt Nam, Singapore trước, Việt Nam sau. Nó cho thấy rằng nước Mỹ ở thời của Tổng thống Biden ấy, thì họ đặt lại vấn đề là nước Mỹ cần phải đoàn kết với thế giới chứ không thể nào mà cô độc như cái thời của Tổng thống Donald Trump được, là American First. Nhưng mà Biden thì có một cái khẩu hiệu là đem nước Mỹ trở lại với thế giới. Ai cũng biết rằng là trong cái giai đoạn hiện nay, Trung Quốc là một cường quốc mới nổi lên, cạnh tranh với Mỹ về mọi phương diện, kể cả kinh tế, ảnh hưởng mềm, rồi lẫn cả chính trị, và đặc biệt là về quân sự, mà gây một cái mối nguy cơ lớn cho hòa bình của Đông Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương và cả thế giới nữa. Thế thì để đối phó với cái tình hình nguy hiểm như thế thì Mỹ đặc biệt quan tâm đến khu vực đâu ở châu Á, Thái Bình Dương. Mà trong đó thì trước đây thời gian trước ấy, Mỹ có đổ với sự quan tâm tập trung chú ý ở Đông Bắc Á, nơi mà có những liên minh quân sự, những đồng minh của Mỹ như là Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nhưng mà gần đây thì để nhận thấy cái vai trò của Đông Nam Á rất là quan trọng. Mấy cái việc thứ nhất là Đông Nam Á sẽ là một cái trung tâm kế sôi động hàng đầu của thế giới ở trong thế kỷ 21 này. Nó có cái trục đường biển rất là quan trọng đi qua Biển Đông ở khu vực Đông Nam Á này. Và đấy là những cái để cho nước Mỹ người ta quan tâm đến Đông Nam Á và chuyến đi của bà Harris. Thì tôi nghĩ cũng nằm trong cái mục đích đó thôi. Thế mình chọn hai nước là Singapore và Việt Nam thì tôi nghĩ ở khu vực châu Á này không chỉ có Singapore, Việt Nam, thậm chí Úc cũng là một khu vực tạm được coi như là châu Á. Cũng lúc thì người ta tách riêng là châu đại dương riêng, nhưng mà hiện nay người ta cũng nhiều cái góc độ người ta vẫn xếp Úc và châu Á. Thì ở Úc thì Mỹ có căn cứ quân sự rồi, ở Philippines thì trước đây có căn cứ quân sự, sau đó là phải rời đi. Và gần đây thì Mỹ và Philippines cũng như với Singapore là hai nước đó có ký được những cái thỏa thuận linh hoạt để cho không quân và quân Mỹ có thể đến một cách linh hoạt, lui tới một cách linh hoạt, luân chuyển. Còn nếu Việt Nam thì ai cũng biết rằng là ở cái vị trí địa lý như thế thì đối với Biển Đông và cái trục hàng hải quốc tế mà Mỹ quan tâm và cũng như nhiều nước châu Âu quan tâm ấy, thì là rất quan trọng. Thì Việt Nam đã có một cái bờ biển rất dài chạy dọc theo cái sườn của Biển Đông. Nhưng mà hiện nay thì Mỹ không có căn cứ quân sự ở tại Việt Nam như trước đây. Trước năm 75 thì có cái căn cứ ở Cam Ranh, là căn cứ rất lớn. Mà một vài căn cứ nhỏ nhưng ở Cam Ranh rất lớn thì đã rút đi rồi. Thì hiện nay cái sườn bên này là chưa được kín cạnh. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái mối quan tâm đó của bà Harris thì nó có nhiều việc khi đến Đông Nam Á và cụ thể là đến Việt Nam thì có nhiều cái quan tâm. Thứ nhất là vẫn là Việt Nam những năm gần đây là nổi lên là một nước mà có cái kim ngạch trao đổi buôn bán rất là lớn đối với Mỹ, đã vượt lên rất là nhiều đối tác khác mà trước đây đã sừng sỏ như là Thái Lan hoặc là Singapore vân vân, làm ăn với Philippines là buôn bán với Mỹ. Thì bây giờ Việt Nam đã vượt lên thì đấy là về mặt kinh tế là cũng khá là quan trọng với Mỹ, cũng là một thị trường tiêu thụ rất lớn đối với Mỹ, bởi vì là dân số Việt Nam là ngót nghét 100 triệu dân, là cũng là một nước tương đối lớn, sức mua cũng tương đối mạnh, sản xuất hàng hóa mà nước Mỹ cần cũng rất là nhiều. Đấy là kinh tế. Còn về quân sự thì ta đều thấy rồi là Mỹ rất là muốn có một cái hữu hảo với Việt Nam để Việt Nam có một cái lập trường không có Azure, không có ủng hộ Trung Quốc trong cái dịch bệnh chướng gây nguy hiểm cho an ninh ở khu vực cũng như hòa bình trên thế giới và cho cạnh tranh với cái vai trò lãnh đạo của Mỹ. Nam trước đây có một cái sự ảnh hưởng lệ thuộc rất là nặng nề, đặc biệt là sau cái hội nghị Thành Đô năm 1990 ấy. Nhưng mà quan sát từ sau khi sự kiện giàn khoan 2014 ấy, Trung Quốc đưa giàn khoan HV981 vào thăm dò ở cái vùng thềm lục địa của Việt Nam, cùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cái quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh là đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Trước đây thì lệ thuộc của Trung Quốc rất nhiều, nhưng mà sau cái vụ đó thì những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những thay đổi.
Thưa anh, các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ kêu gọi sự trợ giúp của bà Phó Tổng thống Mỹ trong việc đòi tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam khi gặp mặt các lãnh đạo Hà Nội trong tuần này. Bình luận của anh về vấn đề này như thế nào thưa anh?
Vâng, giới tranh đấu cho tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội ở Việt Nam rất là quan tâm đến chuyến thăm này của bà Harris, bởi vì khi mà bầu cử 2020 kết thúc ở Mỹ thì ông Biden lên nắm chính quyền với những cái tuyên bố và lập trường lâu nay của ông đề cao rất là quan trọng cái mối quan tâm của nước Mỹ đối với đối ngoại trong ngoại giao, đó là vấn đề nhân quyền, đấy là cái trục cơ bản. Ông Biden nó cũng đã phát biểu như thế, và tôi nghĩ rằng là phó tướng cho Biden thì bà ấy cũng làm cái sứ mệnh đó thôi. Thế nhưng mà riêng đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng nó có một cái hoàn cảnh đặc biệt nhất định. Cái việc mà đàn áp nhân quyền Việt Nam thì lâu nay thì trên thế giới cũng đã biết rồi, các cái tổ chức mà đấu tranh nhân quyền người ta cũng lên án cái tự do về đặc biệt là báo chí rồi thì phát ngôn vân vân đấy, an ninh mạng đấy, thì Việt Nam rất là phức tạp và bắt giam rất là nhiều những người mà bất đồng chính kiến. Đấy, và cái đây là một trong những cái nước quốc gia mà gọi là bị tai tiếng trên thế giới. Thế thì cái giới tranh đấu mà ta hy vọng là chính phủ ông Biden với cái thay đổi rất là nhiều và nhân quyền như thế thì sẽ Việt Nam có thể hưởng một cái gì đó gọi là cái ảnh hưởng tốt trong cái lập trường đó của chính phủ Mỹ dưới thời ông Biden là tổng thống. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái việc chính thức mà đưa kiến nghị mà đề nghị bà Harris mà làm việc với lại chính phủ Việt Nam về việc phải trả tự do cho hai nhân vật nổi trội nhất là Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Văn Trang ấy, thì việc họ làm là vẫn phải làm, còn cũng có hy vọng quyết định. Chứ còn như tôi vẫn nói lâu nay về cái tế nhị trong ngoại giao ở trục Hà Nội, Washington, Bắc Kinh ấy, thì Mỹ rất là khôn khéo và tế nhị ở chỗ là không dồn Việt Nam vào bước đường cùng để họ quay sang là thân cận lại với Trung Quốc, y như là cái hồi sau hội nghị Thành Đô 1990 hướng Việt Nam ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Cho nên là cái việc mà đấu tranh nhân quyền thì việc họ vẫn làm nhưng mà không thể gây sức ép quá căng thẳng được.
Dạ vâng, thưa câu hỏi cuối cùng đặt với anh là có hy vọng gì về việc Mỹ là đối tác chiến lược của Việt Nam hay không, thưa anh?
Vâng, về vấn đề này thì các cái quan chức ở Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng phát biểu, những người đã từng kêu quan chức cũng như là đương chức thì họ đưa ra là cái quan điểm rằng là cái danh nghĩa chiến lược hay không chiến lược, toàn diện hay không toàn diện nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà thực chất là công việc làm. Thì tôi nghĩ rằng cũng khó có thể biết rằng là có thể là hai nước sẽ đi tới đối tác chiến lược toàn diện nhanh hay là chậm. Nhưng mà chắc chắn rằng cái mối quan hệ về mọi mặt giữa Việt Nam và Mỹ sau chuyến đi của bà Harris sẽ được nâng lên một bước thực chất tương đối cao, tương đối nhiều, hợp tác nhiều phương diện. Cho nên cái danh nghĩa là chiến lược hay không, thì nhắc lại nó không phải là cái danh nghĩa. Đấy là Việt Nam quan niệm, nhưng mà ở Mỹ thì nó hơi khác. Nếu mà tổng thống hoặc bộ máy hành chính người ta muốn làm, hành pháp người ta muốn làm thì phải được trình danh chính ngôn thuận và thảo thuận trong các hiệp định chính thức được Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn. Cho nên là cái này còn lấn cấn cái đó. Việt Nam thì quan niệm như thế nhưng Mỹ thì là khác.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.